Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta cùng trao đổi và tìm hiểu cái đề tài là truy tìm tự ngã. Hay là nói cho rõ hơn á, mà dễ nghe hơn á, là mình tìm lại chính mình thôi. Về liên hệ đề tài này đó thì nhà sư có chọn một số cái bài kinh để các Phật tử cùng nghe, rồi tự cảm nhận, rồi nương theo cái ý pháp của Đức Phật dạy để chúng ta tìm lại chính mình. Truy tìm á thì nó có vẻ quyết liệt. Mình đi tìm người khác hay mình vô rừng mình tìm cái gì mà khó đó, thì mới phải tập trung hết cái điều kiện có được để truy tìm. Còn đằng này các vị nghĩ coi, cái tự ngã mình ở ngay nơi mình, trong mình. Nhưng mà tại vì trong cái cuộc luân hồi á, bị cái tâm thức mình nó bị ô nhiễm, nó bị vô minh chi phối, cho nên mình không thấy được mình. Thì bây giờ chư tông đức trong ban tổ chức khóa tu á mới đề nghị mình đi phải truy tìm. Chứ thiệt ra thì mình tìm mình thôi, tìm cách nhẹ nhàng thôi, mà phải biết cách tìm thì mới dễ gặp. Còn mà mình không biết cách tìm thì quả thật dù có truy tìm đi nữa cũng khó gặp. Trong kinh Tương Ưng tập 1 phẩm 3, bài kinh Tương Ưng Cô Sa La phần Mạc Lị có dạy như thế này: không yêu ai hơn tự ngã. Nội cái lời tựa của cái bài kinh này đó cũng cho mình thấy một cái thực tế rất đúng với tâm trạng của chúng sinh, của con người mình. Ở trên đời này mình nói mình yêu cha, yêu mẹ, yêu ông, yêu bà, rồi yêu bạn bè, rồi yêu vợ, yêu chồng, yêu con, yêu cái. Và nhiều cái cách để mình thương yêu trong cuộc đời này. Nhưng mà có lẽ giống như bài kinh Đức Phật dạy đây vậy: không yêu ai hơn tự ngã. Câu chuyện vua Basenadi nói với hoàng hậu Malika, tức là Mạc Lợi phu nhân á, như sau. Ông vua ông kêu ông hỏi mà, hỏi này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Thì các Phật tử nhớ nha, vua và Mạc Lận Nhân đều là đệ tử của Đức Phật, biết quy y, biết thọ tam quy ngũ giới, rồi biết tu tập. Trên đây không phải là ông lo xa rồi ông cẩn thận ha, ông là gìn giữ trong cái tình yêu riêng tư, mà những lúc mà nhàn rỗi và ông mới hỏi như là vua và hoàng hậu, nhưng mà nói nôm na như vợ chồng với nhau, mà trong cái chỗ hết sức thân tình á, vua mới hỏi hoàng hậu: này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu chăng? Thành ra nếu mà phàm phu á, các vị thêm hỏi vậy tức là có khi buồn giận hay là sợ có người khác thân hơn. Đằng này vua và hoàng hậu là cái người đệ tử Đức Phật, cho nên thảo luận đạo đức với nhau để tu. Thì các Phật tử mình cũng vậy, mình là quy tam bảo, mình làm Phật tử tại gia, cho nên lâu lâu vợ chồng đều biết đạo rồi, thì thảo luận với nhau để hiểu đạo, để hiểu lại cái tâm cái tánh của mình, chứ không phải hỏi này hỏi kia hỏi nọ để mà truy tìm cái ích kỷ hay là sợ mất mát cái sự thương yêu. Không phải, các Phật tử để ý cái đó đó. Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương chăng? Ông vua một hôm rảnh rỗi, ông hỏi bà vợ ông vậy đó, bà hoàng hậu ông á. Rồi bà hoàng hậu ông xác định không có ai mà thân với thiếp bằng cái tự ngã của thiếp hết. Rồi bây giờ bà mới hỏi ngược lại ông chồng của mình mà cũng là ông vua: vậy thưa đại vương, có ai mà thân thiết với đại vương hơn là tự ngã của đại vương chăng? Giống như hai vợ chồng ở nhà quê mình đi, chồng hỏi vợ, cái vợ cũng quay lại hỏi chồng, mà tự trả lời rằng là: chứ nếu mà nói mà nịnh vợ hay nịnh chồng thì dễ lắm. Đó, thế mà ổng hỏi bà mà có ai thân thiết không thì nói: ông là người thân thiết nhất của tôi chứ ai. Đó, hay là ngược lại mà bà hỏi ổng thì ổng nói: thì bà là người thân thiết nhất của tôi chứ ai. Nhưng mà hai người đều biết đạo và xác định một cách thật trung thật, không có ai thân thiết với thiếp cho bằng tự ngã của thiếp. Cái đó nói thì nghe nó có vẻ nó hơi nhạt nhạt trong cái tình gia đình, cái tình vợ chồng, nhưng mà đó là sự thật đó. Chứ các Phật tử để ý coi, mình mà nói ông là người thân thiết nhất của tôi đó, chứ có ai hơn gì trong đời ông chồng thân thiết nhất. Nhưng mà coi chừng có khi nó lại khác. Có khi không phải thương cái người đàn ông nào khác đâu, mà có nhiều khi mình thương cha, mình thương mẹ, mình thương con, mình thương em, mình thương chị, mình thương bản mình. Có nhiều người thân lắm, nhưng mà hãy nói nịnh cái ông chồng thì đương nhiên nói ông là thân thiết nhất. Chứ mà ông đi làm đâu xa, ở nhà phải có bạn bè, rồi có chị em, rồi có khi con cái, có khi là bản thân đó. Và cũng có trường hợp là cha mình hay mẹ mình đó. Nhưng mà thực tế cái mà rốt cùng á, không có ai thân thiết với mình cho bằng tự ngã của chính mình. Các Phật tử cứ để ý coi lại cái lời đó, nó chắc chắn lắm. Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Các Phật tử thấy chưa? Thì vua cũng trả lời với bà hoàng hậu vợ của mình cùng một ý nghĩa đó. Rồi chứ không phải nói giờ ai hơn bà vợ thì cái đó dễ quá rồi. Nhưng mà thiệt ra không ai thân với ta hơn là tự ngã. Cho nên các vị thấy ông vợ hay chồng mà có nhiều khi sống á, thương với nhau mà không có thể cái gì thay thế hết á. Nhưng mà nếu một trong hai người bị bệnh hoạn, bị tai nạn hoặc bị bất cứ kỳ một lý do gì đó qua đời, thì cái người còn lại đó cũng thấy đúng. Buồn thì buồn, khổ thì khổ đó, nhưng mà một lúc nào đó rồi nó cũng nguôi ngoai, rồi cũng quay về với chính mình, tìm lại chính mình. đó, để định hướng cái cuộc sống của mình sao cho nó thăng bằng lại sau cái bi thương, cái khổ sở. Rồi vua Basenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn. Cho nên vua và hoàng hậu ngày xưa tu mà cũng tinh tấn lắm. Cho nên các Phật tử mình đời nay tinh tấn, nhưng mà cũng phải thấy ngày xưa vua chúa, kể cả hoàng hậu, dương phi, mỹ nữ biết đạo rồi cũng rất rất ham tu và siêng tu. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và hỏi như sau: Bạch Thế Tôn, con đi trên lầu thượng với hoàng hậu Malika, và con nói với hoàng hậu Malika: Này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu chăng? Được khi được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Malika trả lời với con: Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương chăng? Được nói vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Malika: Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liền nói lên bài kệ như sau: Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Mình có tu có học rồi, chư tăng ni cũng vậy mà Phật tử cũng vậy. Mình có đi khắp thế gian này, mình cũng không thấy ai thương mình hay thân với mình bằng tự ngã của mình. Đó, các Phật tử ráng để ý cái đó và làm sao thấy cho được cái thực đó. Chứ không thôi mình bị lầm hoài à. Mình tưởng cái bên ngoài mình thân mình, rồi mình lại quên mình. Nhưng mà mình á, cái tự ngã của mình mới thiệt, thiệt là thương và thân mình nhiều nhất, không ai hơn hết. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Cái điều mà Đức Phật dạy rất đặc biệt chỗ này. Cho nên khi mình đã nhận ra được rồi, chỉ có cái tự ngã của mình là thân thiết với mình nhất thôi. Còn người này người kia người nọ có khi thương nhiều mà có khi thương ít, rồi cũng có khi không thương, rồi cũng có khi bữa thương bữa không. Thân cũng vậy thôi, thân ái cũng vậy thôi đó. Cho nên các vị thấy không, mà bây giờ báo chí nó còn báo động nữa, vợ chồng mà cưới hỏi nhau đó, rồi bây giờ càng ngày cái mức độ mà ly thân á, nói ly thân cho đỡ buồn, ly dị đó nhiều hơn nữa, nó tăng lên. Dư luận xã hội với báo chí họ tìm hiểu, họ thống kê, họ thấy cái con số nó tăng lên. Trong cái giới trẻ ngày nay thương cũng mau mà lìa cũng mau, mà hồi thương là thương chết thương sống, mà chừng lìa thì cũng lìa cho thiệt nhanh, rồi giận rồi ghét đó, các vị thấy không? Nhưng mà mình thì đâu thể ghét mình được, ai thì có thể buông mình bỏ mình, chứ mình đâu có thể buông mình bỏ mình được. Cho nên thân, cái tự ngã là thân nhất của mình là vậy. Cho nên vua và hoàng hậu đều trả lời như nhau. Và bây giờ Đức Phật ngài mới dạy mình, mình có đi đâu trên cái thế gian này thì cũng không ai thân với mình hơn. Dĩ nhiên là mình có nhiều người bạn đó, nhưng mà rồi người bạn mình cũng phải mắc lo cho những người thân của người bạn mình và chính người bạn mình. Cho nên cũng thân với mình, nhưng mà cũng thân có chừng có mực thôi, chứ không thể hơn cái tự ngã của mình được. Và vậy cho nên Đức Phật dạy mình, mình biết thân và thương cái tự ngã của mình thì chớ hại cái tự ngã của người. Đó. Cho nên mình đừng bao giờ đụng chạm vô cái tự ái tự ngã của bà con, của huynh đệ, của những người chung quanh mình. Đó là cái cách khéo sống. Mình biết thương mình biết thân mình, Cho nên mình hiểu được cái chiều sâu trong tâm tánh mình, cái tự ngã của mình, thì mình cũng biết tôn trọng, quý trọng, và đừng bao giờ đụng chạm hay là làm cho cái tự ngã của ai phải buồn khổ vì mình. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Mà đã làm được điều đó thì đi đến đâu cũng được an vui. Chứ có nhiều khi mình lấy cái lanh lợi của mình, mình lấy cái khôn ngoan của mình, rồi mình đi đối xử với mọi người, mình đụng chạm vô cái tự ái tự ngã mọi người. Cái lúc mà mình đang tuổi đầy cái sức sống á, mình thấy nó thỏa mãn lắm. Nhưng mà trong đời các vị thấy nhiều quyển sách, nhiều quyển truyện, nhiều cái phim ảnh, nó cho mình thấy đó, giống như là ngậm máu phun người dơ miệng mình, ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng, coi chừng nó rớt lại mình. Cho nên có nhiều người gần đây trên truyền hình đó, thế giới cũng vậy, trong nước cũng vậy, có những cái phim ảnh rất hay, nó rất bi thương, nó tình tiết éo le, nó bi kịch đủ thứ hết á. Mà nhất là càng ở những cái địa vị cao chừng nào đó thì càng lại dễ gặp những cái bi kịch chừng đấy. Thành ra các vị thấy có nhiều ông thừa tướng, có nhiều ông quan ở trong triều mà thời đại nhà Minh, nhà Thanh rồi, phim Tàu, họ có nhiều cái phim nó lột tả cái cuộc sống. Có nhiều ông thừa tướng mưu mô mà cái trí giả quyệt nữa, đi hại người này người kia, quen dùng cái trí thông minh của mình lại. Nhưng mà cuối cùng á, vợ hoặc con nó lưu lạc, rồi mình lại nuôi con nuôi mà mình tưởng là con ruột mình. Mình dùng cái này cái kia nọ để mình biện hộ cho con mình nghĩ là con ruột mình. Nhưng mà tới nửa chừng hoặc tới gần cuối nó quá ra, cái đứa con mà mình thương nhiều, mình tìm mọi cách để đưa nó lên danh vị đó, thì quá ra là con nuôi. Rồi cái người mà mình dùng cái trí thông minh của mình để mình hại đó, thì tới một lúc mình vỡ lẽ ra con ruột của mình mà bị người ta tráo từ lúc nhỏ. Thành ra Đức Phật dạy mình là hay hết. Ai cũng là thân quyến của mình, ai cũng là bà con của mình, cho nên mình phải lấy cái tâm tốt mình xử với mọi người, mình sống với mọi người. Đặng dù con nuôi mình cũng xử tốt, mà con ruột mình cũng tốt. Chứ để một ngày 20-30 năm tới chừng mình gần già cái mình dở lẽ ra, lâu nay mình chạy theo cái ảo ảnh, cái ảo giác, chừng đó ngửa mặt kêu trời dậm chân mà cũng không ai chia sẻ với mình. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Ở trong cuộc sống này nhiều cái bi kịch nó mà nó tự nhiên, nó mâu thuẫn, nó đan chéo trong cái nhân cái quả, nó nối nhau. Đó, cho nên chúng ta thấy Đức Phật dạy mình cái câu chót của cái bài kệ mà Ngài chỉ: không ai thương mình, thân mình hơn cái tự ngã của mình. Mà đã biết vậy rồi, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Đó. Mà ông bà người Việt mình thì từ hồi nhỏ rồi, các Phật tử nhớ không? Nhà sư hồi nhỏ đi học, học liền câu đó từ hồi bây giờ lớp 1, hồi xưa lớp 5 á, năm tư ba nhì nhất: thương người như thể thương thân. Đó, có nghĩa là các vị sẽ giữ gìn cái tự ngã mình nó tốt đẹp, nó an lạc, nó không có nhân quả xấu. Đó, các Phật tử nhớ. Chứ không thôi mình lo mình dung đắp cái tự ngã mình, rồi mình tưởng mình hại người để cho nó thỏa mãn mình, nhưng mà tới một ngày những cái gì mình tưởng mình hại người ta, hóa ra mình hại mình. Đó, tội nghiệp mình ở chỗ đó. Cho nên chỉ có học cái lời của Đức Phật dạy, lo tập, lo tu từ từ, rồi thương người như thể thương thân, thương tự ngã mình, thân tự ngã mình, thì đừng bao giờ hại tự ngã người khác. À, mong các Phật tử thấy rõ cái đó dễ tu lắm. Nghe, khỏi có than trời trách đất gì hết á. Hãy biết vậy rồi là ở đâu mình cũng tu tốt hết, cũng đối xử với mọi người tốt hết. Đó, cho nên nó an lạc. Bây giờ chúng ta nghe bài kinh thứ hai: tự ngã là thân ái. Đó. Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: đối với những ai tự ngã là thân ái, đối với những ai tự ngã là kẻ thù. Bài kinh này lột hai cái hình ảnh mà nó đối lập nha. Đó. Tự ngã là thân ái, tự ngã là kẻ thù. Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác, đối với người ấy tự ngã là kẻ thù. Mình tưởng thân mình làm ác, người ta ngán mình, rồi mình thỏa mãn cái tự ngã mình. Hay là nói nặng nói nhẹ cũng vậy, chửi bới người khác cũng vậy. Cái miệng mình mà giữ lên đó, mình tưởng như vậy là mình làm cho mọi người sợ hãi, mình miệt thị mọi người. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy mình rõ lắm, dầu họ có nói tự ngã là thân ái của chúng tôi, nhưng mà tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy đối với họ tự ngã là kẻ thù. Những ai sống thân làm thiện, miệng sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ tự ngã là thân ái. Đó. Sống từ nhỏ tới lớn, mình để cái thân mình làm xấu, làm quấy, làm ác. Cái miệng mình nói xấu, nó quấy, nó ác. Mình tưởng như vậy nó thỏa mãn mình. Hóa ra mình nuôi dưỡng cái tự ngã giống như mình nuôi dưỡng kẻ thù. Thì cái nhân xấu quả xấu, cuối cùng mình gieo cái xấu đến với mọi người, thì cái quả xấu nó trở lại làm cái quả của mình. Đó. Anh đã các vị nhớ, nghĩa là không bao giờ sai chạy. Còn bây giờ mình sống hiền thiện, mình nói hiền thiện, tâm ý mình nghĩ hiền thiện, tự nhiên cái tự ngã mình nó là thân ái của mình, nó không bị một cái gì xấu quay ngược lại với mình hết. Chớ đời mà khi mình đang giữ á, mình nói nặng nói nhẹ, mình nói thêm nói bớt. Đó, các vị thấy những người đang giữ thôi mình can đâu có được, nhưng mà một ngày rồi họ sẽ tự khổ lấy. Đó, còn mình biết tu, mình cũng phải chịu đựng, phải kham nhẫn. Ai nói nặng nói nhẹ, nói thêm nói bớt, chửi bới gì mình cũng hoan hỷ, chịu đựng. Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, tu rồi mình không cho mình khác cái đó, thì chính cái đó là cái thân ái của mình. Dầu cho họ có nói tự ngã là kẻ thù của chúng tôi, nhưng mà tự ngã đối với họ là thân ái. Thì khi mà thân mình làm việc hiền thiện, miệng mình quyết giữ gìn và nói lời hiền thiện, và tâm ý mình nghĩ thiện, thì nhất định dù ai có nói tự ngã là kẻ thù của mình, nó cũng sẽ không có. Thì mình không gieo cái nhân quả xấu, làm sao có cái nhân quả xấu đến được. Đó, cho nên nhất định là thân ái và không có kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy đối với họ tự ngã là thân ái. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Thưa Đại Vương, ai sống thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, do vậy đối với họ tự ngã là kẻ thù. Khi mình làm ác á, mình tưởng mình làm ác đến cho người ngoài mình, cho người khác, nhưng mà chính cái gieo cái nhân ác đó, nó trở lại thành cái nhân quả xấu cho mình, tức là nó trở thành kẻ thù của mình, nó hại mình. Thưa Đại Vương, những ai sống thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, do vậy đối với họ tự ngã là kẻ thân ái. Cho nên các Phật tử phải thấy rõ và tự tin điều đó, và biết chắc chắn điều đó. Cho nên mình nuôi dưỡng thân ái, chứ đừng bao giờ nuôi dưỡng kẻ thù. Đó, ráng tập tu ba cái nghiệp thân khẩu ý cho thiệt tốt, là nuôi dưỡng tự ngã thân ái. Còn mình làm xấu, nói xấu, nghĩ xấu đến cho mọi người, nó chỉ thỏa mãn cái tự ngã của mình, nhưng mà vô tình mình nuôi dưỡng kẻ thù ngay trong thân tâm mình. Đó, mai chiều nó làm cho mình bị quả khổ.
Đó là trong cũng bài Kinh Tương Ưng Kosala và phần Thân Ái. Bây giờ các Phật tử nghe tiếp một cái bài Chấp Thủ Tự Ngã là Nguyên Nhân của Khổ Đau. Mình càng chấp thủ cái tự ngã mình càng nhiều chừng nào thì nó là cái nguyên nhân để gây khổ đau cho mình nhiều chừng đó. Trong kinh Tần Bà Sa La Vương Nghinh Phật thuộc kinh Trung A Hàm, tức là bài kinh số 62, Đức Phật đã thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà, nghe về tự ngã như sau: Hàng phàm phu ngu si không học, thấy ngã là ngã mà đắm trước nơi ngã, nhưng thực ra không có ngã, không có ngã sở, tức là không có ta và của ta. Nhưng mà thường mình chưa biết đạo nhiều rõ đó, mình hay chấp toàn thân mình, tâm ý mình là mình, và những cái gì nơi thân mình nó là thuộc về của mình. Rồi cái tánh cái ý của mình cũng chấp nó là của mình. Ngã và ngã sở. Ngã vốn không. Cho nên mình nói tôi mập, tôi ốm, tôi đen, tôi trắng, tôi phước nhiều, phước ít, mấy cái đó đó. Thấy ngã vốn không. Đen trắng mập ốm trẻ già rồi mai chiều mình cũng trả về đất nước lửa gió. Đó, nói cái mặt tôi đẹp, tôi xấu, có phước, vô phước, mấy cái đó là vốn không. Mai chiều cái da cái thịt này nó trả về đất nước lửa gió. À, mình đi đưa người thân mình ra lò thiêu, buổi sáng, buổi chiều mình lấy cái hũ cốt, tro cốt về. Buổi chiều mình đem vô lò thiêu, buổi sáng mình đến mình lấy cái hũ mình đựng tro cốt về. Cái mập, cái ốm, cái đen, cái trắng, cái già, cái trẻ, cái có duyên, vô duyên, tan biến mất hết. Các vị lưu ý cái đó. Ngã vốn không, ngã sở cũng vốn không. Đó. Pháp sanh thì sanh, pháp diệt thì diệt. Đó. Cho nên khi mình nhỏ, rồi mình lớn, rồi mình già, rồi mình có phước, mình vô phước, thì nó sanh, cái nó sanh tới. Mà khi nó bắt đầu, nó trở về già, cái nó bắt đầu, nó đi về cái hướng dần dần nó tan hoại. Cái nó ốm lại, nó xấu lại, rồi nó diệt đi, tức là chết. Rồi bỏ vô lò thiêu hay chôn xuống đất, nó mất dần. Thấy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu không có nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên tục mà sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên tục sanh ra nên nói có sanh có tử. Tương Ưng Bộ Kinh tập 3, Tương Ưng Quyển phẩm Nakulapita, Đức Phật có dạy: chấp thủ và ưu não là nguồn gốc của khổ đau. Nhưng mà khi mình chưa biết đạo thì Phật tử để ý, mình ưa chấp thủ lắm, và mình cũng ưa ưu khổ lắm. Cho nên con người cứ thấy, nghe, biết, hiểu, rồi nghĩ thế này, nghĩ thế kia, rồi chấp phải, chấp trái, rồi ưu sầu, khổ não. Bây giờ biết tu mình soi sáng, dần dần mình soi sáng, không chấp thủ nữa. Tại vì mình cứ tưởng cái thân mình thiệt, mà Phật thì dạy mình cái thân này vốn vô thường giả hợp. Cho mình học mình phải hiểu dần dần, và mình thực hiện cái lời dạy Phật, mình quán dần dần về mình. Đó, để mình tìm ra coi mình là ai. Nương cái cuộc sống này, nương cái thân này, nhưng mà phải tìm mình là ai. Đã nói bình dân dễ hiểu đó, tức là cái tự ngã của mình ở đâu, là ai. Cho nên mình ưa chấp thủ và ưu não là nguồn gốc của khổ đau. Ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc, đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi. Sắc ấy của vị này biến hoại, trẻ, thanh niên, trung niên, tráng niên, rồi già. Đó. Kẻ vô văn phàm phu quán sắc, đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi. sắc ấy của vị này biến hoại đổi khác. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dần dần biến hoại và đổi khác. Vị này khi sắc ấy biến hoại đổi khác, khởi lên sầu bi khổ ưu não. Đối với thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Cái thân của mình nó dần dần nó biến hoại, thì cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình nó cũng vậy đó. Trên từ từ nó biến hoại hết. Cuối cùng là kết luận: không có cái ta tồn tại độc lập riêng biệt nơi con người. Ví như này các tỳ kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú như lý quan sát. Do nhìn chuyên chú như lý quan sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không. Đi trên biển lớn, các cái sóng lớn, các cái bọt nước lớn, mình thấy có bọt nước thiệt, thấy có sóng thiệt, nhưng mà nó là vốn trống không. Đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có loại cứng. Cái sóng với bọt ở nước trên biển không có loại cứng. Làm sao này các tỳ kheo lại có loại cứng trong đống bọt nước được? Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỳ kheo thấy sắc chuyên chú như lý quán sát sắc. Cho nên mình đừng có quán đâu xa, mình quán ngay nơi mình, hoặc chung quanh mình, ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, hoặc là các vị có gia đình, vợ chồng mình, rồi con cái mình, rồi hàng xóm mình. Đó, mình quán từ từ mình thấy rõ hết. Đó, do vị tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc, và sắc ấy hiện rõ ra là trống không. Cho nên chừng lớn mà nhỏ mình chấp, rồi mình thấy tôi lớn, rồi mình thấy tôi già, từ từ, nhưng mà tới khi mình kết thúc quả thiệt, bà con quyến thuộc thiệt đông. Hoặc là có khi mình tuổi thân, mình nói sao tôi không có ai, bà con quyến thuộc tứ cố vô thân. Hay là mình thấy mình giàu có, hoặc là mình thấy mình nghèo khổ, cuối cùng mình cũng nhận ra là trống không. Hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có loại cứng. Cho nên chỉ có tu học ấy, rồi có cái sự khai mở tâm thức mình từ những lời dạy của Đức Phật, mình mới nhận ra được cái rỗng không. Chứ còn khi không, mình đâu có nhận rỗng không được. Mình thấy cái gì cũng có ở mình hết, từ có ít đến có nhiều đó, từ cái vui đến cái buồn, bao nhiêu việc, mà cuối cùng đúng là trống không, rỗng không. Làm sao này các tỳ kheo lại có loại cứng trong sắc được? Đối với thọ tưởng hành thức, Đức Phật cũng dạy quán chiếu như vậy. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc. Tức là khi mình biết tu học rồi đó, rồi hàng ngày mình khéo quán rồi đó, rồi mình nhìn lại chính mình rồi đó, và chung quanh mình cho rõ rồi đó, thì mình nhàm chán đối với sắc. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vị ấy mới ly tham. Đó, các vị phải kiểm nghiệm ngay trong cuộc sống mình. Cho nên tới mà tuổi mà tráng niên gần già, từ từ mình bắt đầu quên cái này, quên cái kia. Rồi trên thân mình cái này nó bắt đầu nhăn nhúm, nó xấu dần đi, rồi nó ốm dần đi, rồi đến một ngày nó bệnh và nó chết. Đó. Là trống không rồi rỗng không. Do ly tham, cho nên khi mình nhàm chán mình mới ly tham được, tức là không còn tham chấp nữa. Cho nên tuổi 60, 70, 80 các vị thấy không? Rồi mình nhìn con, nhìn cháu, nhìn gia tài, sự nghiệp, nhìn danh lợi, từ từ nó nhẹ đi, không còn tham chấp nữa. Chứ 20, 30, 40 mà ai không cho mình tham chấp, mình cũng buồn. Đó, mình nói người đó không hiểu mình. Đó, rồi mình giận, mình hờn. Cho tới 60, 70, 80, mình cũng vỡ lẽ ra, nhàm chán và ly tham. Lúc đó mới hết tham được. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Đó. Trong sự giải thoát, trí mới khởi lên, ta đã giải thoát, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Để giảng giải về bản chất của vô thường, khổ, vô ngã, có một lần Đức Phật đã nhặt một miếng phân bò rồi nói với các tỳ kheo như sau: nếu được một ngã thể nhỏ như thế này, này tỳ kheo, là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống phạm hạnh để chân chánh đoạn tận khổ đau, không thể trình bày. Cho nên mình tìm ra một cái pháp nào trong đời mà nó thường hằng, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, thì Đức Phật không có dạy cho mình cái pháp tu phạm hạnh để chân chánh đoạn tận khổ đau. Vì này tỳ kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ bé như thế này, tức là một miếng phân bò, cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, và chịu sự biến hoại, không vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú. Do vậy đời sống phạm hạnh để chân chánh đoạn tận khổ đau, có thể trình bày. Tức là trong cái Kinh Tương Ưng Bộ tập 3 chương 1 phẩm hoa, và bài kinh phân bò. Và cuối cùng là câu chuyện về vô ngã là nền tảng của sự giải thoát. Cho nên làm sao mình thấy được cái tự ngã của mình. Và cuối cùng á, mình rèn luyện, mình tu tập, đi đến một cái trình độ, một cái trạng thái vô ngã, là khi đó mình có được một cái nền tảng chắc chắn của sự tu hành, tức là của sự giải thoát. Đức Phật dạy tiếp: này Đại Vương, Đại Vương nghĩ sao? Sắc là vô thường hay thường? Nhà vua đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: nếu vô thường thì khổ hay không khổ? Bạch Thế Tôn: là khổ, là biến dịch. Đó. Cho nên cái thân của mình, cái cuộc sống này là Đức Phật cũng dạy, mà các nhà thánh nhân cũng dạy: hữu thân hữu khổ, vô thường. Đó. Và vô không có thân thì nhất định không có khổ. Cho nên khi mình biết tu á, thì mình phải thấy cái chân tướng của cái thân mình, để mình biết cái gì là khổ và cái gì thoát khổ. Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa Văn Thánh đệ tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, và ta là sở hữu của cái kia? Bạch Thế Tôn: không nên. Lại hỏi: nếu vô thường thì khổ hay không khổ? Bạch Thế Tôn: là khổ, là biến dịch. Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa Văn Thánh đệ tử có nên cho rằng cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, và ta là sở hữu của cái kia? Đó. Ở trong thế gian mình hay bị lầm chấp cái đó. Từ cái thân mình cho đến những người thân thuộc chung quanh mình, rồi đến tài sản của mình, mình đều bị lầm chấp cái đó, rồi mình bị khổ. Cho nên các vị thấy không, ban đầu mình còn tuổi thanh niên, chưa có tài sản, mình mơ ước lắm. rồi tới mình tạo dựng tài sản, rồi cái tới khi tài sản nó vô thường á, người này giành người kia giành, rồi hết cái khó này đến cái khó kia, hết cái khổ này đến cái khổ nọ, chừng đó mình mới thấy đúng là khổ. Đó, chứ hồi mình đang mơ ước mình cứ nghĩ nó sướng chứ không có khổ. Này đại vương, đại vương nên học như vậy: những gì có sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả đều chẳng phải là ta. Đó. Cho nên toàn bộ cái thân của mình, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình, đó, các Phật tử phải khéo quán, khéo nhận ra. Này đại vương, nên dùng trí tuệ quán biết như thật. Đó, cái mà mình vô tình mình tưởng rằng là ta và của ta đó. Này đại vương, những gì có giác, có tưởng, hành, thức nào, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả đều chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, và ta chẳng phải là sở hữu của cái kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật: ngã của ta chẳng phải là của ta. Nên dùng trí tuệ quán biết đúng như thật. Này đại vương, nếu đa văn thánh đệ tử quán đúng như vậy thì liền nhàm chán sắc. Đó, mình không bị cái sắc của mình nó mê hoặc mình nữa. Đó, nó không nói cái sắc của mình là thường còn nữa, hay là như thế này như thế kia nữa, mà nó biết cái thân này vốn vô thường. Đó, mà ai trong chúng ta cũng bị nó chi phối hết. Không có ai mà một ngày không đi qua, một năm không đi qua, và tuổi đời không đi qua. Cho nên ai rồi cũng trẻ, rồi cũng thanh niên, rồi cũng trung niên, rồi tráng niên, rồi già, rồi chết. Này đại vương, nếu đa văn thánh đệ tử quán đúng như vậy thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức. Nhàm chán rồi liền vô dục. Cho nên từ từ mình có kinh nghiệm sống, mình không còn tham chấp nữa. Chứ hồi nhỏ, hồi trẻ cho tới thanh niên, trung niên, mình ưa lầm chấp, rồi tham chấp. Đó, cho nên nó bị cái dục nó chi phối. Còn chỉ mình ngộ ra rồi cái thì nhàm chán rồi liền vô dục. Vô dục rồi liền được giải thoát. Đã giải thoát liền có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm xong và không còn tái sanh nữa. Đó là bài kinh Tần Bà Sa La Dương Nghinh Phật, bài kinh số 62. Thì hôm nay nhà sư chỉ xin giới thiệu đến các Phật tử một cái số bài kinh ngắn để như một gợi ý thôi. Cuối cùng nhà sư tặng các vị một cái bài thơ mà nhà sư viết cách đây khoảng 3 năm. Nhưng mà hôm nay qua cái đề tài này, cái nhà sư nhớ cái bài thơ này. Bài thơ này nhà sư viết cách đây 3 năm nhân một cái ngày sinh nhật, năm 63 tuổi á, mà với cái tựa đề là Tôi Tìm Tôi, tức là nó gần cái chủ đề truy tìm tự ngã này, để tặng các Phật tử kỷ niệm cái buổi gặp hôm nay như sau. Tôi tìm tôi tự thẳm sâu, từ đâu tôi lại hiện trâu vào đời. Tôi tìm tôi giữa cuộc đời, mênh mông sóng nước ầu ơi ví dầu. Tôi tìm tôi chốn bể dâu, ngàn năm chìm nổi nhịp cầu trần gian. Tôi tìm tôi cõi nhân hoàng, tử sinh vô lượng đa mang phong trần. Tôi tìm tôi kiếp phù vân, lên đên tan hợp xoay dần trái quang. Tôi tìm tôi vết kê vàng, mới bình minh đã mơ màng hoàng hôn.
Mới thấy mình trẻ đó, lục đục cái già nào không hay. Có lẽ mỗi Phật tử mình cũng cùng thấy cái đó.
Tôi tìm tôi vết kê vàng, mới bình minh đã mơ màng hoàng hôn. Tâm hồn ơi hỡi tâm hồn, luân hồi mấy bận bồn chồn đến đi. Vui buồn được mất hỷ bi, mình sinh ra rồi cái mình chết đi, vui rồi buồn rồi cứ nối tiếp. Luân hồi mấy bận bồn chồn đến đi, nôn đến mà chừng đi thì nó rụt rè, nó sợ hãi. Bồn chồn đến đi, vui buồn được mất hỷ bi, tìm đâu gặp lại lưu ly chân thần. Tôi tìm giác ngộ quyển thân, tứ đại giả hợp hư trần bụi bay. Cuộc trăm năm giấc mơ dài, phù sinh ảo mộng lâu đài chim bao. Tôi tìm tôi cõi nhiệm màu, một ngày chợt ngộ ra vào tự tâm. Trâu ơi sáu ba mươi năm, khứ lai vô tận thậm thâm đi về. Tôi tìm tôi cội bồ đề, kim cang vi diệu bốn bề vốn không. Buồn vui ảo quá tím hồng, nhận ra quyển tướng tâm tòng tịch như. Tôi tìm tôi tánh quyền thư, vô lượng quan thọ hiển từ phàm phu. Ngày ngày tinh tấn điều nhu, tự tại tâm thức vô ưu thanh lòng. Dòng đời như một dòng sông, sáng tối dơ sạch lớn rồng hảo nhiên. Biết nhiếp phục đoạn não phiền, ấy là an trú thắng duyên ta bà. Ai trong chúng ta cũng không gặp chuyện này chuyện kia đó. Trong một đời người á, từ vua chúa đến quan dân, rồi đến giàu sang đến nghèo khổ, rồi người có tu và người không tu đó. Dòng đời như một dòng sông, sáng tối dơ sạch lớn rồng hảo nhiên. Biết nhiếp phục đó, cái quan trọng là mình biết tập tu á, mình tự nhiếp phục mình, đoạn não phiền. Chứ mà mình sống mà mình không biết nhiếp phục, mà mình than buồn hoài, tội nghiệp mình lắm. Rồi hết cái khổ này đến khổ kia, tới hoài rồi than hoài đó. Còn hay mình biết tu rồi mình dừng lại, biết nhiếp phục đoạn não phiền, ấy là an trú thắng duyên ta bà. Kiếp người như một đóa hoa, bình minh rạng rỡ chiều tà rụng rơi. Phải biết trước cái điều đó, chứ mình đừng có tưởng mình sống hoài trên đời này rồi phải có ngày tự mình phải bỏ cái thân của mình. Mà người đời người ta gọi là chết á, Phật dạy là cái thân sanh tử á, cho nên sớm muộn gì rồi mình cũng phải kết thúc. Kiếp người như một đóa hoa, bình minh rạng rỡ chiều tà rụng rơi. Ai ơi thức tỉnh mộng đời, tự mình thanh lọc khỏi nơi vui buồn. Tôi tìm tôi nẻo chơn thường, pháp trần nhẹ phủi khỏi vương khỏi sầu. Các Phật tử ráng nhớ ra cái ảnh, cái hình ảnh đó. Pháp trần nhẹ phủi, đừng chấp có đừng chấp không, được vui còn mất. Pháp trần nhẹ phủi khỏi vương khỏi sầu. Trâu ơi, nhà sư kêu cái linh thức của mình, thì mỗi vị có cái linh thức nha, con chuột, con rồng, con rắn, con ngựa gì đó tự kêu. Trâu ơi, Phật tánh thẳm sâu, thiền quán chiếu diệu thượng cầu niềm vui. Năm xưa 17 tháng 10 có con trâu trắng quá người dưới trăng. Năm nay 17 tháng 10 dưới trăng có bóng khách cười nhớ trâu. Chúc chư huynh đệ tăng ni, chúc toàn thể nam nữ Phật tử tìm lại tự ngã của chính mình để an lạc hạnh phúc ở trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.